ngày 8 tháng 6 năm 1974, Hằng Cũ viết.
Hôm nay sư phụ cùng với ba chiếc xe chở đầy tăng ni và Phật tử từ chùa Kim Sơn đến. Thật là một cuộc gặp gỡ khuyến khích tinh thần. Chúng tôi tạm nghỉ việc lễ lại và cùng nhau lên núi
Sa Đờ
để dùng cơm trưa. Sau đó trở về địa điểm cũ. Chúng tôi xin sư phụ chỉ dạy phương pháp tốt nhất để thực hiện cho phần cuối chuyến bái hương. Sư phụ bảo chúng tôi dụng công nên phải hết sức thành tâm và tỉnh giác. Sự tu tập trong tâm cũng như trong chuyến hành trình phải luôn luôn tiến bước và không bao giờ có ý thối chuyển. Sư phụ nói, nếu chúng tôi thực lòng dụng công, dẹp bỏ tất cả những phiền não, thì chuyện ngài đến đất Mỹ không là điều uổng phí. Và chuyến bái hương này sẽ làm cho mọi người trên thế giới thức tỉnh ra. Ngài còn cảnh giác chúng tôi về việc nhận lời về nhà của những người mời đón. Nếu họ có thể giữ được ngũ giới trong thời gian chúng tôi còn tạm trú thì không sao. Nếu không thì chúng tôi nên rời khỏi nơi đó. Tôi thưa hỏi cách thức đối phó với những sự chú ý của đám ký giả báo chí. Sư phụ giải thích rằng việc tiến tâm không có gì là xấu hay tốt cả, mà tùy theo hành động của người mới là vấn đề. Ta không nên có lòng ham muốn danh vọng, nhưng cũng không chối bỏ thanh danh. Nếu ký giả có tìm đến để phỏng vấn và chụp hình thì cứ ok, tùy thuận họ, chứ đừng tự mình đi tìm kiếm họ thì không nên. Theo căn bản như vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Trước khi mọi người lên xe, chúng tôi chào tạm biệt sư phụ. Ngài bắt đầu xoa đầu chúng tôi. Sư phụ xoa thật nhẹ nhàng, cũng cả 50 phút. Theo lệ cổ truyền trong đạo Phật, nếu được xoa đầu là điều rất hiếm hoi và là một danh dự đặc biệt. Công hiệu của xoa đầu như vậy là giải tỏa tất cả những lo rầu và sợ hãi của tôi. Một lần nữa, lòng tôi tràn đầy cảm giác an lành và vững chí. Sau khi để lại cho chúng tôi đầy những thức ăn, quần áo và bài pháp, mọi người ra về với lời chúc rất thật lòng. Hãy cố gắng hết sức mình nhé.
Ngày 9 tháng 6 năm 1974, Hằng Cũ viết.
Astoria, tiểu bang Oregon. Hôm nay trời thật đẹp. Dưới ánh nắng mặt trời, chúng tôi lạy được 7 dặm. Đêm qua chúng tôi lại trở về nhà ông bà
Vanity
để nghỉ ngơi. Buổi sáng chúng tôi bàn luận với ông
Gus Vanity
về những quan điểm chủ yếu của người ăn chay.
Như Swami Sachi Ananda
đã giải thích vấn đề này thật sâu sắc. Ông nói,
hãy nhìn một cách đơn giản vào những thú vật ở sở thú. Những con thú ăn thịt thì phải bị nhốt trong chuồng, và bọn chúng có vẻ thường hay bồn chồn không yên. Ngược lại, đối với những loài chỉ ăn cỏ và lá cây như cừu, bò, dồi thì lại ngây thơ, ôn hòa. Đã vậy, chúng còn có vẻ khỏe mạnh, hiền lành và đem lại nhiều lợi ích. Nhưng cọp lại có thể giết hại dồi. Tánh nết như thế là thuộc loại gì chớ?
Bà Erlich đem đến cho chúng tôi mấy miếng gà chiên và vài lon nước ngọt. Chúng tôi từ chối thịt gà. Bà hỏi tôi có bị thẹo ở đầu gối như mấy bà quỳ vắt sữa không? Tôi đáp, như mấy người quỳ vắt sữa. Hồi chiều có một người truyền đạo tin lành sau khi đã cho sư Hằng Do một bài thuyết giảng dài rồi đưa ra kết luận.
Bây giờ ông nên suy nghĩ kỹ về những lời tôi đã nói, và tôi sẽ suy nghĩ kỹ về những gì ông đã nói. Ha ha, mặc dầu ông chưa có nói gì hết.
Khi chúng tôi tiến gần vào vùng Astoria, có hàng trăm người đến hỏi chuyện. Trong số đó, có rất nhiều người đều thắc mắc, hỏi chúng tôi làm cách nào để có thể đi qua cầu Astoria dài tới 4 dặm. Chừng nào tới đó, chúng tôi sẽ qua được thôi. Đó là câu trả lời mà tôi chỉ có thể nghĩ ra.
Ngày 10 tháng 6 năm 1974, Hằng Cụ viết:
tối hôm qua,
anh Eric Swedberg
là nhân viên quản lý một khách sạn kiểu cỏ màu mè ở trung tâm thành phố đã sắp xếp cho chúng tôi ngủ tại đó. Khi chúng tôi vừa đến gần cầu Astoria, nơi bắc ngang qua con sông Columbia chảy đến tiểu bang Washington, có chiếc xe đỏ ngừng lại. Thì ra là mấy người bạn của anh Eric gồm
Ron, Marie
và Steve. Họ mời chúng tôi lên xe để qua cầu. Chúng tôi muốn lễ lại hơn là đi bằng xe, nhưng thấy cầu không có chỗ nên nhận lời. Qua đến bên kia cầu, có rất nhiều ký giả đến chào đón, và ông
Eric,
chủ tiệm thực phẩm, mời bảo chúng tôi muốn dùng bất cứ những gì trong tiệm cũng được cả. Tôi có trò chuyện với một ông nghiện thuốc lá, đến nay khoảng đã 30 năm rồi. Cặp phổi của ông hầu như đã tiêu tan. Điều này khiến tôi càng tri ân sự dạy dỗ nghiêm khắc của sư phụ đối với đám đệ tử là phải hoàn toàn dứt bỏ hút thuốc, uống rượu và những chất cần sa, ma túy. Thật ra, chỉ cần một thời gian ngắn dụng công, cố chịu đựng để buông bỏ những tật này thì họ sẽ quên hẳn luôn. Nhưng nhiều người cứ ôm chặt những tật xấu, coi đó như là những châu báu quý giá vậy. Thật không hứng thú gì, và cũng không dễ gì bắt người khác phải bỏ những thói hư của họ. Nhưng đó mới là đặc điểm nói lên đâu là một vị thầy chân chánh, khác biệt với những vị thầy khác, là người luôn lo lắng và chịu mọi cực nhọc để làm lợi ích cho mọi người.
Ngày 11 tháng 6 năm 1974, Hân Nhơ viết:
hôm nay trời thật nóng, con lộ khá tốt, lề đường rộng rãi. Có cô gái trao cho tôi một bao giấy, rồi vội vàng nhảy lên xe giọt mất. Thì ra trong đó có 2 trái cam và 1 cuốn thánh kinh. Trên đường, ngay lối chúng tôi đi qua, thấy có một tấm giấy thật lớn, thuộc loại của ông Hằng Thịt, được mấy viên đá dằn lên, viết rằng: Giê-xu đã là Chúa trong xác thân của loài người. Nội dung còn tiếp tục với những lời khuyên rằng như: hãy để Chúa nhận lãnh về những tội lỗi của chúng ta và nên nhận lấy sự cứu rỗi của Ngài. Điều này cũng tốt, nhưng tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm, bổn phận tự giải quyết về nghiệp quả của chính chúng ta mà. Buổi chiều, tôi đến tiệm mua rau cải ở Nassau. Tiệm này có vẻ là một trung tâm để mọi người tới giao du thị phi. Một ông lớn tuổi đến hỏi tôi vài câu về đạo Phật và luôn miệng bảo tôi rằng ông không hiểu tại sao dân Ấn Độ có thể để đám bò chạy qua chạy lại tự do, trong khi rất nhiều người bị đói khổ. Tôi thấy rõ ông này muốn bẻ cong vấn đề để tranh luận, nên tôi không nói gì về chuyện đó cả. Chúng tôi dăng liều dưới những hàng cây gần con lộ. Khung cảnh thật yên tĩnh.
Ngày 12 tháng 6 năm 1974, Hằng Cụ viết:
câu chuyện về biển cả. Vào một buổi sáng thật sớm, chiếc tiềm thủy định nhận mật lệnh đi vào hải cảng của quân địch để tiến hành một cuộc tấn công. Lúc đó, trời vẫn còn tối, cách bờ vài hải lý. Chiếc tàu tuôn ra những hơi khí cầu từ thùng chứa và lặng lẽ luồn sâu xuống lòng biển. Sáng nay,
cô Bobby Yancy
là giáo viên ở trại thanh thiếu niên
Nashville
mời chúng tôi đến đó để nói chuyện với một nhóm thanh niên trẻ. Trại này được ban cải huấn của tiểu bang lập ra để sửa trị những thanh niên ương ngạnh, tuổi từ 14 đến 18. Cả hai chúng tôi cùng bàn luận chiến thuật rồi cất giấu đồ đạc vào bụi rậm bên đường. Chiếc tàu chậm chậm lướt theo độ sâu của vọng kính và im lìm dọ dẫm tiến về chỗ ẩn náu của quân địch. Hạm trưởng ra lệnh:
dương cao vọng kính.
Ông mục kích một hiện tượng hết sức khác thường, với những khu trục ngư lôi hạm, tuần phòng hạm, vận tải hạm và vô số thuyền tàu khác nữa. Ông ra lệnh:
thủy binh giăng trận ngư lôi, xả nước ngập các ống đồng, mở cửa ngoài, chuẩn bị nhã đáng.
Cô Yancy chở chúng tôi đến trại, rồi lần lượt giới thiệu với ông hiệu trưởng, giáo sĩ và các giáo viên khác. Lúc đầu, cứ tưởng là chỉ đến nói chuyện với một số ít các em thôi. Nhưng rõ ràng, lời đồn đã tràn khắp nơi, nên cả trại hàng mấy trăm người đang chờ đợi để gặp chúng tôi. Cả hội trường lớn nhất cũng không chứa hết. Thế nên chúng tôi tụ tập mọi người thành một buổi đại hội ngay trên con đường tráng nhựa ngoài trời. Sư Hằng Do và tôi đều ngồi kiết già, quay mặt về đám đông, chuẩn bị giải thích, cũng chỉ về chuyện làm dĩ kỳ của chúng tôi. Viên hạm trưởng lão luyện điều khiển con tàu chiến, chỉ ló vọng kính vừa đủ độ xa để ước lượng đúng tầm bắn.
Một bắn, hai bắn.
Chiếc tiềm thủy đỉnh như con cá sắt nặng 2,5 tấn, rùng mình rung động, kêu thét lên với tốc độ 45 hải lý, phóng tới mục tiêu.
Nóng bỏng được chỉ bình thường.
Từ phòng máy đà âm qua các làn sóng báo cáo.
Trung đích, cửa xe, chúng bị nổ tung.
Sư Hằng Do khởi đầu trước, với giọng nói lớn, rõ ràng, về những lý luận căn bản thật vững vàng. Sư nói,
cuộc đời là một giấc mơ, là ảo ảnh mà thôi. Nhưng con người lại nghĩ những cái thật là giả và những thứ giả tạo lại cho là thật. Cho nên chúng ta rất cần phải tỉnh giác.
Mỗi người chăm chú lắng nghe. Tôi cảm thấy những điểm trình bày này như đã đánh trúng vào tâm tư họ. Sau đó thuyền trưởng giao vọng kính lại cho một chuyên viên phụ trách. Sau một lúc quay vòng vọng kính, điều chỉnh nhích lên hạ xuống, ông này ra lệnh
Sao bắt, bảy bắt, tám bắt.
Kế đến, tôi giải thích võ thuật công phu không nhất thiết là phải đập lên đầu người, mà là sử dụng chính cái khả năng của mình để đạt đến định lực và trí tuệ thuần nhất sẵn có ở trong ta. Phương pháp tốt nhất của công phu được gọi là phản quang hồi chiếu, tức là quay đèn trở lại để rọi sáng tâm tư. Rồi quân địch phản công, những trục ngư lôi hạm phóng ra xối xả xuyên qua không trung, và những loạt bắn đuổi vù vù dưới nước bao quanh chiếc tàu như đàn muỗi. Sau đó là một loạt câu hỏi được nêu lên. Một người hỏi sư Do,
chúng tôi phải đối phó thế nào nếu có người khó chịu đến kiếm chuyện?
Sư đáp một cách nhạy bén, nếu có người đến để kiếm chuyện thì chúng tôi sẽ không cho họ có dịp để kiếm. Những người bị nhốt giam ở đây cùng các nhân viên trong ban quản trị bắt đầu tấn công, thẩm vấn trong tinh thần vui vẻ. Chúng tôi cũng đã làm sáng tỏ rất nhiều câu hỏi. Đương nhiên vẫn có một số người trong nhóm này nhìn chúng tôi chăm chăm với con mắt hoàn toàn không tin tưởng. Sau khi hạ chìm và làm tổn hại nhiều tàu quân địch, chiếc tàu ngầm quay đầu tống hết ga chạy ra khỏi vùng địch thủ. Lướt đến vùng nước sâu, chiếc tàu lặn xuống thật sâu theo sức chịu đựng của sức ép cho phép, và nghe ngóng sự hỗn loạn phía trên qua các làn sóng của máy phát âm. Sau đó thấy tình hình có vẻ êm dịu, chiếc tàu ngầm trồi lên mặt nước, rồ hết 4 máy và bắt đầu tống hết tốc lực chạy thẳng về nhà. Máy truyền tin thâu nhận lời khen từ vị sĩ quan chỉ huy hạm đội.
Sứ mạng hoàn thành thật xuất sắc.
Sau đó buổi họp được giải tán. Chúng tôi bị vây quanh bởi các thầy cô giáo và những người nội trú ở đó. Dù chuông reo nhưng không ai muốn trở về lớp cả. Sư Hằng Do và tôi phải chạy một hơi đến xe cô Yancy. Trước khi xe chạy ra khỏi đám đông, ông Bates là một trong những giáo viên lão luyện ở đây, đến bên cửa xe nói vối vào.
Từ trước đến nay lâu lắm rồi, tôi mới thấy việc làm này là tốt đẹp nhất đối với bọn trẻ ở đây. Thật là đã đánh trúng tâm ý chúng nó, thật là đúng ngay tâm trạng chúng.
Cô Yancy chở trở về địa điểm cũ. Chúng tôi lấy hành lý giấu từ bụi rậm ra và tiếp tục lại về hướng Bắc.